Good evening. Jackie, tonight my sincere will speak Dharma for us. Hôm nay thì chị sẽ nói pháp cho chúng ta nghe.
Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa hòa thượng sư ông, thượng tiên hậu quá, kính thưa thầy trụ trì của Lương Sư Tử, kính thưa quý thầy cô và chư Phật tử của Lương Sư Tử. Hôm nay thầy trụ trì bảo tôi nói pháp cho quý vị nghe, thì tôi soạn trong những cái tài liệu hỏi vấn đáp của Tịnh Tông Học Hội của Hòa Thượng Tịnh Không. Thì Phật tử hỏi thì Hòa Thượng đáp, thì tôi mạn phép bưng mở đem cái đó đến đây để chúng ta cùng góp ý.
So tonight Master asked me to look at the question and answers from Master Jin Kong, a very famous PLN master. And so we'll see what we can learn from this this famous monk.
Thì đây là câu hỏi thứ nhất.
Hai cái angle nó khác nha, cái này chiếu xuống, kia nó chiếu lên như này.
Có câu hỏi thứ nhất là
so, too tall.
Tu pháp môn tịnh độ có phải niệm Phật đến phải một hiệu cho đến sau cùng, tức là khi mình lâm chung rồi đầu đến cuối chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, hay là phải nghe toàn bộ kinh giảng nữa?
Question is, the Pure Land Dharma or dual practice, is that you recite the Buddha's name from beginning to end until, that's it, from now until you die, or is it involve reciting sutras?
Thì đây là câu trả lời của Hòa Thượng Tịnh Không.
This is how he answered.
Hoàn toàn lệ thuộc vào bản thân của mỗi người. Mục What? Đích của việc giảng kinh là để giúp đoạn nghi sanh tính. Đối với tịnh độ không chút hoài nghi, đã có tính tâm vững chắc, thì tụng kinh hay không tụng kinh, nghe hay không nghe cũng không quan hệ gì. Chỉ cần một câu Phật hiệu thành công. Do đó chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Nếu còn hoài nghi, có tính tâm nguyện lực không kiên cố, thì cần thiết phải nghe, đọc nhiều kinh, thì vấn đề liền được giải quyết. Đó là cái trả lời của Hòa Thượng.
The Master says that you listen to sutras in order to resolve your doubts. And if you have no doubts about the Pure Land Dharma doors, about rebirth, then there's no need to recite sutras. You should simply recite the Buddha's name. But if you have doubts, then you definitely should recite, read sutras and look at sutras.
Yeah, đấy là cái lời giảng của Hòa Thượng. Còn theo ý kiến của tôi thì đúng là phải dùng cái Phật hiệu, nhưng mà cái niệm Phật hiệu này nó tùy thuộc vào cái định lực của mỗi người trong mỗi thời gian. Thì ở đâu định lực chúng ta tăng? Định lực tăng là do niệm Phật thường, và chúng ta làm phước, làm những cái trồng công đức, thì cái định lực nó tăng lên. Chứ không thể mà mình chung như một chỗ, mình ngồi niệm tối ngày sáng đêm mà nó định lực nó tăng đâu. Thì bằng chứng là tôi đã gặp một người đó, người ta tu 5 năm ở một mình một chỗ người ta tu, và chính họ tự nhận họ không có tiến bộ, mà họ công phu một ngày 6 thời, 4 thời, không tiến bộ. Thì như thầy ở đây giảng đó, chúng ta phải làm phước, phải trồng công đức. Thì cái phước nó lớn rồi thì định lực nó tăng, định lực tăng thì cái tiếng niệm Phật nó có kết quả hơn là mình không có làm phước. Tại vì trong kinh có nói là khi nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, nhất nhật, thất nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là về định lực tăng. Nếu chúng ta cứ ỷ y là niệm Phật chúng ta không làm gì hết thì định lực nó không tăng, thì cũng không chắc chúng ta được nhất tâm bất loạn, và cũng khó mà được vãng sanh.
He'll take the first the way he looks at it is that when you recite the Buddha's name, you need to increase your samadhi power. The higher level of samadhi, the more benefits you get out of the recitation of Buddha's name. Because for example, he knows of someone who's been reciting Buddha's name for 5 years. He himself admits that 5 years reciting the Buddha's name, 5-6 sessions a day, is a lot of dedication right there. He's making no progress at all. And we know that in order to improve your samadhi power, you need to create blessings, increase your blessings. The more blessings you have, the higher your samadhi power.
Thì bằng chứng là chúng ta chương trình huấn luyện của chùa chúng ta, thầy cho chúng ta làm việc. Hồi qua thầy giảng quý vị nhớ không? Tức là bắt chúng ta làm những chuyện chúng ta không muốn. Để chi? Để cho mình bớt cái ngã của mình đi. Mà mình ráng mình làm mình những chuyện không muốn, nó làm cho chúng sanh, làm cho Phật tử, làm cho chùa. Thì cái phước đức nó lớn hơn. Càng ngày phước đức càng lớn hơn. Càng ngày chúng ta khắc phục cái không thích, cái mà ngã của mình đó. Nó nhỏ lần, mà định lực thì tăng, phước thì tăng. Cái đó mà cái niệm chúng ta nó dễ tập trung hơn khi lâm chung, hoặc là cái định lực chúng ta tăng lên hơn. Thì định lực tăng thì sau khi quý vị giảng sanh, cái phẩm vị bị cao hơn. Nó đi song song với nhau, không có thể nào mà mình ích kỷ mình nói tôi muốn giảng sanh, tôi niệm cho nhiều là chết, tôi niệm. Lúc đó quý vị chết, cái phước không có, cái định lực không có, chưa chắc thắng nổi những cái nghiệp báo nó tới.
I miss the first part. Cái phần trước thầy nói nhưng mà thầy đang nói chuyện thầy quên, thầy nghe không được, xin lỗi nhắc lại phần trước phần đầu đi.
Tức là mình niệm Phật đó, như cái chương trình huấn luyện của chùa này nè, mỗi tháng chúng ta làm việc cho chùa, cho Phật tử, phục vụ Phật tử, phục vụ chùa, nói chung là phục vụ chúng sanh. Thì như vậy cái phước chúng ta tăng. Thì cuối năm hai cái tháng chót này chúng ta Phật thất với lại thiền thất. Để chi? Để chúng ta luyện cái định lực chúng ta tăng lên. Thì cái niệm Phật cho cá nhân ở ngoài cũng vậy, chúng ta phải áp dụng như vậy. Phải biết trồng phước. Thì khi mà trồng phước, định lực quý vị tăng thì mai mốt giảng sanh cái phẩm vị quý vị cao hơn.
So for example, in our way place, we basically work very hard for the entire year. And then at the end of the year, we have 2 months worth of practice where we can recite the Buddha's name. So during the year, we create blessings so that we can have those blessings to help improve our year-end practice, increase our samadhi power. So he feels that lay people should be doing the same thing. You need to have a plan to create blessings. And then not only does it help increase your samadhi power, will also help improve your rebirth grade.
Thì theo tôi nghĩ cái trong này Hòa Thượng nói chỉ cần nếu mà niệm Phật không thì cũng được, chứ không cần nghe giảng kinh. Nghe giảng kinh để cho những người nghi chưa có tin lắm thì phải nghe giảng kinh cho nhiều. Thì tôi có nghe những cái băng Hòa Thượng đi quá giảng đó, chúng ta càng nghe kinh thì định lực cũng tăng, phước báo cũng tăng, trí huệ cũng tăng.
So over here, Master Jing Kong says, you only need to recite sutras or listen to sutras in order to resolve your doubts. And from what Master Xian Chi heard from Master Shenhua, he says that you can increase your samadhi power by listening to sutras and increase your blessings as well.
Yeah, theo tôi thấy thì mình càng đi nghe giảng đó, thì mình khi đụng những cảnh giới trong lúc mình niệm đó, mình mới biết đối phó. Chứ không là nhiều người dốt không có tu mà tu mù niệm không, rồi gặp những cảnh mà mình chưa có chín chắn mà cũng không có thiện tri thức, nhiều khi gặp những cái cảnh mà nó xảy ra trong lúc mình niệm, trong lúc mình tu mình bối rối không biết làm sao. Chẳng hạn như tôi, hồi tháng cái ngày thứ sáu đen của năm 2008 á, tôi cũng dự Phật thất thế này nè. Phật thất tổ chức có 2 ngày thôi, vị thầy đó bên Canada qua tổ chức tại Sacramento. Thì sáng sớm tụng Lăng Nghiêm thập chú như chúng ta vậy đó, rồi xong tụng Kinh Di Đà. Thì trong suốt ngày đó đi kinh hành, lại Phật và ngồi niệm Phật, cứ 3 cái đó thay phiên nhau như vậy suốt ngày. Ai ăn cơm thì xuống ăn chứ không có ngưng. Thì tới 3 giờ chiều đang đi như mình hồi nãy vậy đó, thì tự nhiên trong đầu tôi nó ngưng lại là không còn vọng tưởng. Mừng, tôi rất là mừng, nó trống lỏng luôn. Mình coi sách mình thấy vậy, mình tưởng là định tâm, là tưởng là tâm không rồi. Thì lúc đó tôi bối rối, không có biết là giữ cái không như vậy luôn hay là mình tiếp tục mình xài dùng cái tiếng A Di Đà Phật như mình đi hồi nãy. Thì tôi mấy ngày trời thì cái không trong đầu nó không có khởi vọng tưởng lên, nhưng mà tôi bối rối, tôi không biết là nên dùng tiếp tục A Di Đà Phật nữa hay là ngưng. Thì sao tôi mới hỏi ra thì người ta nói, tôi gặp thầy ở đây cũng có nói là nó chỉ định tâm mà trong thô thôi, chỉ vài ngày nó mất. Thì nên nếu mình nghe pháp thường, mình có thiện tri thức thì mình đã biết đường mình đi. Còn không cứ niệm rồi gặp cái cảnh bất ngờ là bị bối rối không biết làm sao. Nên phải nghe kinh, phải nghe nhiều rồi gặp, phải có thiện tri thức như thầy giảng hồi hôm.
In general, you need to listen to sutras and sutra lectures, explanations of sutras, in order to help you understand how to practice. In particular, sutras will help you in develop your samadhi power and help you teach you how to deal with the various states that you will encounter in your practice. He himself had such experiences when he used to attend these Buddha recitation weeks organized years ago when he was still a lay person. He was able to, after a few days, blank out his mind. There's no thought in his mind. He was so happy, but he didn't know what to do with it. And people were unsure about it as well. So later he found out and I got confirmation from here is that it simply is a temporary state that it comes and goes. It's nothing to be alarmed about, nothing to be attached to either.
Thành ra tôi có cái sai lầm là mình định hay không, mà khi mình chết á, thì mình dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình cầu cứu Đức Phật đến rước mình về trên cõi cực lạc. Tại vì chúng ta không thể nào dùng định tâm cá nhân chúng ta mà đi được. Chẳng hạn hồi Đức Phật tại thế, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất mà còn không đi nổi, thì làm sao mình đi nổi một mình mà mình nói mình bỏ chứng A Di Đà Phật, để cái tâm trống mình đi. Cái đó là cái ngu dốt, cái sai lầm của tôi. Thành ra cái tôi thấy nhà trong sách nói Hòa Thượng Quảng Khâm cũng rất là giỏi, mà khi chết Ngài vẫn ngồi với đại chúng vẫn niệm rồi đi, chứ không phải mà để cái đầu trống cho tôi hồi nãy. Các cổ đức, các vị mấy vị tăng, các vị tổ, người ta trước khi chết người ta vẫn niệm, hoặc là một tiếng hoặc là nhiều tiếng, rồi người ta Phật tới người ta đi, để mời Phật tới để rước mình đi, chứ không phải tự mình đi nổi.
Any questions? Ai thắc mắc gì không? Is it clear to you the answer? Có ai thắc mắc gì không? Basically, this is Master Xinchu's explanation, not my explanation, okay? So don't blame me for that. Nó cái lời giảng thầy hiền trì và lời giảng của thầy đâu, thầy đừng có trách thầy, okay? Basically, he's saying that to say that you need to listen to sutras and learn about sutras only in order to resolve doubt, to say that is not quite correct. He disagrees with that. Hiện trì, thầy nập lập lại, đây là cái quan niệm thầy hiện trì. Thầy nghĩ rằng là nếu như mà nói mà mình nghe kinh tụng kinh á, để mà chỉ giải quyết nghi vấn mình không, có đó hoàn toàn, cái nó không có đúng. I must agree with that. Thầy đồng ý cái chuyện đó. Okay? Because sutras is not designed to resolve doubts. Kinh không phải để mà giải quyết cái nghi vấn của quý vị. What are sutras for? Kinh để làm cái gì? Sutras are for helping you develop, research and study samadhis. Kinh theo cái lời Phật dạy đó là dùng để cái vị nghiên cứu học về cái định, and to help develop your transcendental wisdom, your practical wisdom. Và kinh nghe để mà khai mở cái trí huệ bát nhã của cái vị. All right? It's not its primary purpose is not to resolve doubts. Không không phải để giải quyết cái nghi vấn của quý vị. Why not? Tại sao nó không phải là giải quyết nghi vấn của quý vị? Sutras are very very general. Kinh là chỉ nói về cái đại cương, cái tổng quát thôi. Cái nghi vấn nó phải từng giải quyết từng cái loại nghi vấn khác nhau. Whereas doubts are very specific. So each person's doubt need to be addressed differently. And the sutras are not designed to address individual doubts. Mỗi người có nghi vấn của cá nhân mình đó, là cái thuộc về cái cá nhân của mình thôi. Thành ra phải cần được giải quyết với cái người cá nhân đó, chứ không thể nào đem kinh ra mà tìm trong kinh mà giải quyết nghi vấn được. Is that clear? To say that the purpose of sutra is to resolve doubt is not to understand sutras at all. Nếu quý vị nói cái kinh mà để giải quyết nghi vấn, cái đó là hoàn toàn không hiểu gì về kinh điển hết cả. All right? Any problems with that? Now, what about the other part? The other part where it says, if you recite the Buddha's name, that's enough. Phần khác nói là sao? Có phần nói đó, nếu mình chỉ cần nghe niệm Phật thôi đó, là đủ rồi. You don't need sutras anymore. Quý vị không cần nghe kinh nữa. Okay? That is absolutely false. Cái đó hoàn toàn sai lầm. Not only because people who've been reciting the Buddha's name for a long time got nowhere. Tại vì biết bao nhiêu người tu pháp môn tịnh độ đó đã niệm Phật cả đời, ngày đêm đó, hàng niệm Phật cả đời mà dậm chân tại chỗ, không có tiến bộ hết. It's too many of them like that. Quá nhiều người như vậy. Yes or no? These are facts. Nhiều người ta rất là thành tâm, ta muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật. Mấy thầy mấy cô chỉ dạy là niệm Phật ngày đêm, lo niệm Phật đi. And these people aspire to be reborn to the Pure Land. That's all they want out of life, this life. And so they taught to recite the Buddha's name. And then that's what they do. Recite night and day. Họ được dạy nhưng họ mừng lắm. Họ về họ niệm Phật ngày đêm. And what they weren't taught is this. Cái khổ là như vậy thưa quý vị. When you go to school, khi người ta học trường học đại học trường vào học đó, that's how you go to college. You know, every year you need to take a test. You need to pass a test before you make it the next grade. Mỗi năm, quý vị phải có lấy mấy cái lớp là phải qua cái thời thi cử thì quý vị mới có thể lên lớp được. Sounds familiar? Nghe rõ ràng không? So if you recite the Buddha's name, quý vị niệm Phật cũng như vậy. How do you know you're making progress in your Buddha recitation? Làm sao quý vị biết mình đang tiến bộ trong cái việc niệm Phật của mình? Isn't that what it's about? If you started out with not knowing how to recite the Buddha's name, quý vị bắt đầu không biết niệm Phật. You started to recite the Buddha's name, rồi bắt đầu niệm Phật. How do you know you're doing it right and you're making progress? Làm sao quý vị biết là mình làm đúng và mình đang tiến bộ khi mình niệm Phật? How? They don't talk that. Không ai dạy họ cái chuyện đó hết. Chỉ cứ dạy nhau là cứ cắm cúi mà niệm Phật thôi. All they thought is that recite the Buddha's name. And you'll be for sure reborn to the Pure Land. Chắc chắn quý vị sẽ đắc vãng sanh. And if you recite the Buddha's name, nếu quý vị niệm Phật, and you don't make progress, what makes you think you'll be reborn to the Pure Land? You're just the same as before. The same as last year. The same as 10 years from now. Nếu quý vị niệm Phật không á, mà quý vị làm sao mà nếu mà quý vị không có cái sự tiến bộ, không có gì mà có gì khác hết thì quý vị nghĩ làm sao quý vị vãng sanh được? It's superstition. Cái đó là mê tín dị đoan. It doesn't work like that. Không phải như vậy thưa quý vị, tu hành cái niệm pháp môn niệm Phật không phải là như vậy. It doesn't work like that. I'm sorry. It's so wrong. Cái pháp môn niệm Phật cái người Á Châu bây giờ nó quá là mê tín dị đoan. The Asians, the way they practice is way too superstitious. It's nonsense. Any problems? Có ai thắc mắc gì không? Give an example. To cho quý vị đàng hoàng. And I say these things because I have we have proof. Okay, mình nói những chuyện này, mình nói phải có cái bằng cớ mới nói. Đừng nói tầm bậy tầm bạ. Okay, you cannot simply open your mouth and speak whatever and you believe in. You need whatever you say. Okay, better be based on facts. Mình giảng pháp, mình nói pháp phải dựa trên bằng cớ, dựa trên những cái lời của trí huệ. It's be based on words of wisdom. Yes? I give an analogy. Cho quý vị một cái ví dụ. There is very famous Chan master called Ma Zu. Có một cái vị tổ sư thiền tông á, rất là nổi tiếng là Mã Tổ. Anyone heard of Mã Tổ? Có ai nghe Mã Tổ không? Mã Tổ. Mã Tổ. Nghe không? Yes?
Yeah.
You learn about meditation, Chan meditation, Mã Tổ is one of the names that will be frequently mentioned. Với quý vị mà tu thiền, quý vị sẽ nghe một người tổ sư tên là Mã Tổ. Ai cũng nghe cái người này hết á. Okay? And that's in Hinayana, which they wouldn't know about Mã Tổ. Trừ phi quý vị học cái chương trình mà bên thiền Nam Tông thì họ không biết cái Mã Tổ, tại cái trình độ họ chưa tới được Mã Tổ. It's because the Hinayana don't have, they do not have the Mã Tổ, the Mã Tổ Dharma. It's too high, too advanced for them. Nam Tông họ có pháp Mã Tổ, tại pháp Mã Tổ nó cao lắm. Nam Tông theo không kịp. Okay. So Mã Tổ is a very devoted Chan student. Ngài Mã Tổ từ xưa đó là một cái người tu thiền rất là tinh tấn. He practiced day and night, thiền ngày thiền đêm. So the machine doesn't work anymore? Then why aren't you using it? So Ma Zhu was practicing. So every day you find him crossing his legs. Mỗi ngày á, ông Ma Tổ đó, ngài Ma Tổ đó, xếp bằng hai chân lại, sat in full lotus, and meditated all day. Ngồi thiền cả ngày như vậy đó. What a person. Người thấy quý vị thấy phi thường như thế sao? How can you do that? Quý vị ngồi được một tiếng là quý vị nổi khùng. You sit for an hour, you feel like sleeping, and you feel like getting up and, you know, go have a cup of tea. Ngồi tí xíu quý vị nghĩ là buồn ngủ này. You doze off. Or you have to get up and get a cup of tea otherwise. Hoặc là phải đứng dậy đi uống cà phê, uống cà pháo. Mà dù, he sat all day. Thì xưa ngồi cả ngày. So his teacher, thì lúc đó nó, sư phụ của Mã Tổ đó là Thất Tổ. He's a seventh teacher, student of sixth teacher, I think. Đó là sư phụ là đệ tử của ngài Lục Tổ. Rồi đó là Thất Tổ. Mới đi ngang mà thấy Mã Tổ đang ngồi thiền, thì he saw Mã Tổ meditating right there. So he asked him, "What are you doing?" Thì ngài Hoài Nhượng Thất Tổ đúng hỏi, ông làm cái gì vậy? Ma Zhu says, I'm practicing chant to become enlightened. Nó, tôi tu thiền để tôi đắc đạo, tôi đắc giác ngộ. So Hoài Rang didn't say anything, walked away. Hoài Nhượng không nói gì hết đó. Ngài Tổ Hoàng Nhượng không nói một tiếng, quay lưng bỏ đi. Few minutes later, he came back. Vài phút sau, trở về lại. Sat right next to Mã Tổ. Ngồi bên cạnh Mã Tổ. Cô nhầm lạc nghe chuyện này, phải không nè? Không biết tên thôi, chứ nghe chuyện này. Cái gì nổi tiếng vậy? So, it's a very famous story in Chan folklore. So he sat down next to Mã Tổ. Ngồi bên cạnh Mã Tổ. Tay cầm hai cục gạch. Holding one brick in each hand. And he started rubbing them. Ông bắt đầu đem cầm hai cái một gạch trong cái tay, xong cầm hai cái gạch chà cọ sát nhau. So he makes a lot of noise right next to Mã Tổ. Ngay bên cạnh Mã Tổ đó. So Mã Tổ ngồi thiền rất là
rất là tinh tấn. But he was the heart, so he opened his eyes, look at and say, "What are you doing?"
Mở mắt ra thấy ông ngồi bên cạnh ông ồn quá, mình mở mắt ra qua gì thấy sư phụ mình, ủa sư phụ làm gì vậy?
He says, Huai Rang says, the patriarch Huai Rang says, "I'm making a mirror."
Ngài Hòa Nhượng mới nói đó, tôi đang làm cái gương.
Mã Chủ said, "How is it possible?"
Thì Mã Tổ, sao mà có thể có được?
"You know full well, rubbing two bricks cannot make a mirror."
Thầy biết rõ ràng là chà hai cái viên gạch với nhau, làm sao mà làm cái gương được? Nó có thể có được.
Hỏi rằng, look at him. And said, "Then what makes you think you're sitting there with me makes you become enlightened?"
Hoa Nhượng hoa ngược lại. Vậy ông biết sao ông nghĩ là ông có thể ngồi xếp băng nhưng mà thì ngồi thiền mà đắc giác ngộ được.
And Ma Tu had an awakening.
Mã Tổ có cái bực sức tỉnh, bực tỉnh đó.
"So what am I supposed to do?"
Mới hỏi, bạch sư phụ, con nên làm cái gì để mà đắc giác ngộ? "To become enlightened, what do I need to do?"
And so more to the story, câu chuyện nó còn tiếp tục nữa. But it's mostly quoted, most people here, most Chan students hear of this anecdote.
Nhiều người tu thiền trong thiền tông Việt, Đại Thừa đó, nghe câu chuyện này, rất là nổi tiếng.
It serves to illustrate, chứng minh cho quý vị thấy đó,
một cái người phi thường như ngài Mã Tổ đó, mà nếu không có một ông thầy mà sửa lưng đó, là ngồi cả đời đó, xếp bằng cả đời đó, không đi tới đâu hết đó.
Goes to prove to the Chan students, a superior individual like Ma Zhu, if he were to keep on sitting in full lotus for the rest of his life, he'll never become enlightened.
Similarly, tương tự như vậy, nếu cái vị niệm Phật mà không ai dạy cái vị cái phương pháp để niệm Phật,
similarly, if you recite the Buddha's name and no one teaches you, no one corrects your mistakes,
không ai dạy cái vị, không ai chỉ cái sai lầm cái vị, how on earth are you going to make progress? How are you going to attain rebirth? Mà cái vị trí này mà phiền Phật không á, mà không biết trời trăng hết thì làm sao mà quý vị có thể tiến bộ được? Làm sao quý vị có thể hy vọng đắc được vãng sanh được thưa quý vị? Come on. Quý vị thấy không? Mình là người phàm phu. We are simply ordinary people.
You think you better than Mã Tổ? Quý vị nghĩ quý vị giỏi hơn Mã Tổ nổi không?
And that's what happened to so many people who recite the Buddha's name. Bởi vì gặp biết bao nhiêu người niệm Phật mà dầm chân tại chỗ.
They're making no progress. It's stuck.
So to say that to recite the Buddha's name is enough is so incorrect. They kết luận đó, nói cái gì đó, là nếu người ta dạy cái vị trí niệm Phật không đó, là chưa đủ đâu, không mà đắc vãng sanh.
Very difficult for you to attain rebirth this lifetime if you simply recite the Buddha, blindly recite the Buddha's name.
Cắm cổ, cắm đầu mà niệm Phật không cái kiếp này đó, khó mà đắc vãng sanh như vậy. That's my point. Ý thầy như vậy.
So it depends what you want.
Thì ông thầy, ngày hôm qua mình nói đó, ông thầy đó, ông nó quan trọng. That's why yesterday we talked about it.
This master here teaches you about rebirth in the future lives.
Ông thầy này dạy cái pháp vãng sanh của đời sau, chứ không phải đời này. It's not for this life.
Is it clear? Đồng ý là không đồng ý?
Yeah. I mean, how can you keep on practicing blindly without
without having checks and balances. Làm sao quý vị tu một cách mà cấm đầu cấm cổ, một cách mà mù quáng như vậy được? Okay? And that's not the Dharma I'm feeling. Cái pháp tịnh độ nó không phải như vậy. It's not like that at all. It's wrong. Nonsense. Yes. Yes. Yes, you will. For sure. A long, long time. Much, 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 many, like billions of years later. You will. The question is, will you be for sure be reborn to the Pure Land? Câu hỏi là, có vị có chắc chắn, niệm niệm Phật chắc chắn, vãng sinh tịnh độ, thế nên là chắc chắn. Why is that so? What proof do I have? Bằng cớ là gì? What proof do I have? Bằng cớ là gì? Dẫu sẽ mất chân mình nữa. Chắc chắn sẽ vãng sanh. You will definitely be reborn. Chắc chắn sẽ vãng sanh. You'll be reborn. He'll be reborn. She'll be reborn. Tất cả mọi người ngày hôm nay sẽ vãng sanh. For sure. Where's the proof? Bằng cớ chỗ nào? If you don't, you can come and ask for me. Nếu quý vị không đáp vãng sanh trong trong triệu kiếp nữa, một tỷ kiếp nữa, quý vị kiếm thầy kiếm chuyện. Okay, come and claim your debt on me. What proof do we have? Bằng cớ gì? Not clear on that vow. But there's a proof I have is that there is a Chan master. Is a Pure Land master called Yung Ming Shou. Có một cái vị tổ sư tịnh độ tông tên là Vĩnh Minh Thọ. Rèn sư mà, chứ tao mà. Yung Ming Shou. Dũng duyên nó dùng, dùng hoa để dùng. Ming. Sư miễn bại là miễn. Show. Show mean là show. Dùng miễn show. Tha yi qian shi yi wei chan shi. Cái sư chân tạo hậu chiều chế định giao chào trình độ. Chọn cho chào trình độ. So, Vĩnh Minh Thọ, thiền sư lưu trước đắc đạo là nhờ tu thiền. Sau khi tu thiền rồi mới chỉ dạy tình niệm Phật thôi, không dạy thiền. Okay. And later he was recognized as a Pure Land patriarch. Sau này được công nhận là một cái vị tổ sư trong cái thiền cái tịnh độ tông. I forgot which number. Không biết tổ sư thứ mấy thì quên rồi.
Thứ sáu,
thứ chín. Number six, number nine, I don't know. He's very, very famous. Nổi tiếng dễ sợ lắm. Tại cái thiền ông còn giỏi hơn cái thiền sư đời kia nữa. Because his chan is far better than most of the chan masters, chan patriarchs back then. Cái thiền ngày Vĩnh Minh thì họ thiền sư mà dạy đó. Lưu là ba cuốn sách đó. He left behind three books of his teachings in there. The chan level there is much higher than any of chan patriarchs. Ngài lưu là ba cuốn sách dạy về cái của ngài dạy đó. Thì trong những pháp môn ngài dạy đó, nó trình độ cao hơn tất cả những cái vị tổ sư thiền luôn nữa. Dễ sợ. You know why? Biết tại sao? Because he's a transformation body of Amitabha Buddha. Tại sau khi mà ngài chết rồi, viên tịch rồi, người ta mới biết rằng á, Vĩnh Minh Thọ thiền sư thiệt ra là cái hóa thân của ngài A Di Đà Phật. Hóa thân. Thì Amitabha Buddha became, you know, transform himself into Yung Ming Shou, biến ra làm Vĩnh Minh Thọ thiền sư trời. And what did, you know, Yung Ming Shou, Master Yung Ming Shou teach? Ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư dạy cái gì? What did he say? He says, one person recites the Buddha's name.
One person who is born to Pure Land,
một người mà niệm Phật sẽ đắc vãng sanh.
That's what he said. Ngài dạy như vậy. So it's consistent with his vow here, and he claim. I didn't study Ayurveda's vow very clearly, that well. He says, if you recite the Buddha's name, this is a patriarch says, if you recite Buddha's name, you will be reborn to the Pure Land.
Thành Ngài Vĩnh Minh Thọ, Điện Sư mới nói rõ ràng, cái vị niệm Phật chắc chắn sẽ đắc đạo, sẽ đắc vãng sanh.
My master said the same thing. Ngài Thiên Hóa, có người hỏi, Ngài hỏi học trò thầy, Ngài đó, Master Xuyên Hoa once asked his students. Lúc đó Ngài Thiên Hóa hỏi học trò mình. He says, the Pure Land patriarchs say that if you recite the Buddha's name, you will, 1,000 people who recite Buddha's name, 1,000 people who attain rebirth.
Những tổ sư thì bên Tịnh Độ Tông nói, 1,000 người niệm Phật thì 1,000 người đắc vãng sanh. Thì Ngài Thiên Hóa mới hỏi là không biết mình có gạt người ta là không nữa. So Master Xuyên Hoa said, you think the patriarchs would be pulling people's legs?
And Master Xuyên Hoa said, you can believe them. Thế Ngài Thiên Hóa mới nói là quý vị có thể tin những cái lời dạy đó. You can believe it. So that's my proof. Đó bằng cớ của thầy. But I need to clarify for you, in my humble opinion, you attain rebirth. Okay? But to attain rebirth this lifetime, it's a lot more involved than that.
Thì thầy, đối với thầy, thầy thấy như người niệm Phật rồi, mà họ không đắc được vãng sanh. Thành thầy mới quyết, mới kết luận là không phải niệm Phật là đắc vãng sanh kiếp này được đâu. Kiếp sau, trong tương lai sẽ được.
Give some example. My late father, who is a disciple, Heng disciple, Heng Xian disciple, Master Xuyên Hoa, he recited the Buddha's name. He wanted to go to Pure Land, like most Asians.
Như ông thân của thầy đó, thầy Ân Hiển đó, một đệ tử của Ngài Thiên Hóa, cũng niệm Phật. Tại vì người Á Châu mình khôn ngoan lắm, biết là mình lớn tuổi rồi, cái mà tốt nhất mình có thể có được xảy ra là mình đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thầy không chỉ hy vọng là niệm Phật để đắc vãng sanh thôi. And after he died, Hửng Sử Kiện, sau khi ông chết á, thì ngài Hằng Thật tới dự lễ và dự đám tang. Hửng Sua attended my late father's ceremony, funeral service, and then the city 10,000 Buddha sent a truck of monks to come and help them recite. Rồi chùa Hằng Phật gửi một xe bus lái xe suốt đêm.
Từ Bằng Phật lái xuống thẳng tới cái vùng này, lái thâu đêm, xong tới niệm Phật, giúp cho thầy Hằng Hiển.
And you know what happened? Biết chuyện gì xảy ra không?
So my father recited the Buddha's name very, very sincerely. Thì ngài thầy Hằng Hiển là niệm Phật, thích niệm Phật lắm. Rồi có được bên Bạn Mạc Thành tới giúp nữa. What happened to him? He did not get rebirth. Không đắc được vãng sanh.
Đi đâu?
Lên quải thiên ma. He went up to the sixth desire heaven. Heavenly demons. Became heavenly demon. Trở thành thiên ma.
Yes. Thì cái chuyện rắc rối. Thầy chỉ nói cái vị, đừng nói tại sao mà thầy nói cái vị biết cái bằng cớ rõ ràng đó. Người ta niệm Phật chưa chắc bản sanh được đâu. Mà được biết bao nhiêu cái nhóm bên kia họ tới giúp nè, nọ cũng vãng sanh không nổi nữa. Họ tới niệm Phật giúp nè, nọ cũng vãng sanh không nổi.
So what happened? The question is, why is that? I said, don't ask me why. There's a lot of reasons I don't understand why. But all I'm saying to you is the proof is that my late father recited Buddha's name for a long, long time, for many years, and surely. And then he got help from his Dharma brothers and sisters, whatever. My family spent money to get more help as well, official help from them as well.
Gia đình thầy cũng bỏ tiền ra thỉnh tên Bằng Phật làm tro này nọ.
And the end results,
No rebirth. Cuối cùng không lên hoàng trần. That's all. That's a proof I have. Bằng cớ thấy rõ là. Okay.
Con thân ngõ này cũng 22 năm ở trên dòng thành này. Dẫn sinh đâu có dẫn sinh.
All right. So to say that you recite the Buddha's name and you is enough to attain rebirth, they're assuming that you only need to recite the Buddha's name, you attain rebirth this lifetime. That is totally incorrect, in my humble opinion.
Đối với thầy đó, những cái người thầy dạy theo tịnh độ tông đó, mấy cái thầy dạy niệm Phật, cái vị niệm Phật mới nói là cái vị cứ niệm Phật đi, cuối đời này sẽ đắc vãng sanh. Cái đó là mê tín dị đoan, không nên tin những cái chuyện này. Don't believe those things. What proof do you have? Theo cái vị một cách tham, một cách mù quáng như vậy. Why are you so greedy? Why is it your greed makes you so blind? Because you want to return rebirth. Therefore, you believe the first person that tells you so.
Quý vị tham quá này. Thành ra quý vị tin bất cứ ai mà nói quý vị cứ niệm Phật là chắc chắn sẽ được vãng sanh. Đâu có cái chuyện đó được. Quý vị nghe tin như vậy tại vì quý vị tham, chứ không phải là cái không phải là không nên làm như vậy. You shouldn't be that greedy. You should be more intelligent.
Ai nói mà cũng tin hết. You believe anyone who tells you. It's nonsense. That's why Asian Pure Land Buddhism is becoming superstition.
Bởi vì bây giờ thầy thấy ấy, cái Phật giáo Tịnh Độ của bên Á Châu đó nó trở thành nó mê tín dị đoan. Thầy mấy cô cứ nói tầm bậy không. The monks and nuns are making these false claims are misleading. Thầy mấy cô nói tầm bậy phiền lắm. Hại Phật tử mà cuối cùng họ vãng sanh không nổi đâu.
Chúng sư mà mình đang làm đó, là cả đời đâu, là tu tin vãng sanh đâu. Đồ khỉ, dốt. Lúc mà chết nó đủ vấn đề.
So the monk we're trying to work right now, he basically said he doesn't believe in Pure Land Buddhism. He didn't believe in rebirth. And that's why after he died, he had all kinds of problems.
Đủ vấn đề hết. May được cứu ông thôi là đọa đó. It's a good thing he got help, otherwise he would have fallen.
Dám sư ông đi dám phỉ bán cái pháp môn Tịnh Độ để cứu chú độ chúng sanh, dám phỉ bán đó.
Who are you to contradict the Buddha's teachings?
Shakyamuni Buddha said, you practice Pure Land Dharma, my Pure Land Dharma, Amitabha Pure Land Dharma is to help everyone, especially in a Dharma ending age.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thần nói, cái pháp của ta, tịnh độ của ta, cái pháp tịnh độ của Ngài A Di Đà Phật là cái pháp này để cứu độ chúng sanh trong cái thời mạt pháp này. Who are we to contradict that?
Chúng ta là ai mà dám nói ngược lại?
Dốt vừa.
Incredibly, these people are so full of themselves.
Nói là tôi nói mà không có bằng cớ. They talk about these things without any proof.
So going back to the point, I know a lot of people who've been reciting a Buddha's name very earnestly.
Thì biết bao nhiêu người niệm Phật rất là thành tâm niệm Phật.
They don't get reborn to the Pure Land. Họ đã thành tâm niệm Phật. Họ không đắc vãng sanh được.
It's time to wake up. Mình phải thức tỉnh lại, thưa quý vị.
Okay. You cannot simply blindly believe all these things. If you say, and they say that you recite Buddha's name, you attain rebirth for sure to the Pure Land this lifetime. It's not that easy.
Quý vị biết không? Nếu ông thầy nào nói quý vị cứ niệm Phật đi, dốc tâm niệm Phật đi, chắc chắn cái kiếp này quý vị sẽ đắc vãng sanh. Cái đó không dễ đâu quý vị ơi, đừng có tưởng bở.
Okay, it's not that easy, nó khó lắm.
Yes.
Why we doing the phổ trí? Mình Phật tất làm gì? Son, why are we doing the phổ trí? So that we speak Dharma to him at night. Để mà nói pháp tối. And the resolve of Sean's doubts. Để mà giải quyết những nghi vấn của quý vị. Yes? What else? Why else are we doing a phổ trí? Tại sao mình làm niệm Phật, Phật tất làm cái gì? So that Alun can compete with my lectures. Để cái thằng nhóc Alun nó cạnh tranh với thầy. Yeah, he's becoming quite a troublemaker. Yeah, he demands attention now. Thằng nhỏ này bắt đầu nó bắt đầu nó phá đám rồi. Nó đòi người ta chú ý tới nó. Yes. Why are we doing the 4G? Yes, sir. Because you train to enter the Buddha recitation samadhi. Để cái vị được luyện tập cái pháp môn, cái cách huấn luyện cái cách để mà nhập niệm Phật tam muội, so that you can attain rebirth yourself. Để mình có thể đắc vãng sanh được kiếp này, this lifetime. Anyone you know of who says, I'm training you so that you can enter Buddha recitation samadhi? Ai nói mình dám nói cái vị là tôi đang dạy cái vị cái phương pháp niệm Phật để mà cái vị nhập đắc niệm Phật tam muội là không? Ai dám nói không? Không dám nói tại sao? No one dares talk about it. Why not? Why not? Why not? Because if you dare say that to a Westerner, cái vị dám nói một cái người Tây phương đó, especially or some old Asian women, hoặc là mấy cái người mà mấy người Á Châu mà già nữa. Ok? They would ask you, hỏi mình ngay lập tức. Hỏi sao? Bạch thầy, cái niệm Phật tam muội là cái là nó sao thưa thầy? They would ask you. The Westerner says, Master, may I ask a question? Say, yes. What is that Buddha recitation samadhi? Can you describe it to me? Người ta giơ tay, người Tây phương đó nó không phải lịch sử như người Á Châu, mà phải không cô Thân Hương? Ta hỏi ngay, bạch thầy, cái niệm Phật tam muội nó ra sao thưa thầy? What is that Buddha recitation samadhi? What is it? How do I recognize it? Sao tôi biết được? How do I recognize it? How do you recognize it? Thầy biết đấy. Sao trả lời? How you answer? Sao trả lời? How you nghe? Mình hướng dẫn chúng, niệm Phật đó. Để cầu vãng sanh đó. Sao không biết là mình? Sao không biết được? Tây phương nó hỏi cho mà chết. Mà trả lời không được, nó chửi bên ngay. Nó nói, if the new young people and the old Asian people and you, they ask you, you cannot answer. Then you're wasting my time. Right? Như vậy cái vị mà biểu tôi tới niệm Phật mà không nhập tam muội thì tôi niệm Phật làm cái gì? He asked to come here and learn how to recite Buddha's name. It won't help me enter the Buddha's recitation samadhi. I might as well stay home. Tôi niệm Phật. For example, there's some new trend right now. They recite Buddha's name and they have five groups or five element groups. Okay? Bây giờ có phong trào là thịnh hành lắm, là có niệm Phật dùng ngũ hành, pháp môn ngũ hành. It's an externalist dharma. The five elements is an externalist dharma. Cái ngũ hành là cái pháp ngoại đạo. Phật pháp không có cái ngũ hành. First of all, let me clarify for you. The five elements, what is it? Ngũ hành là gì thầy anh chị? Earth element. Wind element, fire element, metal element, and water element. Okay. Phong, thủy, hỏa, thổ, kim là ngũ hành. Tất cả cái vũ trụ này do ngũ hành nó tạo lên, nó cấu tạo lên. This universe, this world as we live in, is based on the act on the on these five elements, based on metal, based on wind, based on water, based on earth, and based on what else? Yeah. I don't take them very seriously. But anyway, so it's a real deal, okay? Wood elements. And so now they recite the Buddha's name by dividing you to a group. We've been there, but I heard that now you divide into five different group colors, and then you recite within your group. Họ không biết cái pháp sao mà họ họ chia màu ra, mỗi cái màu, mỗi cái hành nó có cái màu khác nhau. Okay, thì quý vị trong cái nhóm đó, quý vị niệm Phật với nhau. And they have response, họ cái cảm giác, họ they feel very good, họ cảm giác rất là sung sướng, and so forth. Okay? And I feel for these Asians, thấy mấy cái người tu hành, người Á Châu tu hành tội dễ sợ lắm. No one dares ask, Master, is that the Buddha recitation samadhi? Không ai dám hỏi đó. Bạch thầy, có vậy có nhập được niệm Phật tam muội là không thầy? Cho nếu mình niệm Phật mà chỉ thấy sung sướng thì niệm Phật làm cái gì? Thiền nó cũng vậy, hả? Niệm chú nó cũng vậy. Because if you recite Buddha's name, you see the Buddha, you know, or see something, see if, have visions and have thoughts, and you feel great about it, does it help you attain rebirth? Let's say you recite Buddha and you see flowers. Quý vị, người nói về niệm Phật, tôi thấy được hoa sen nó màu đỏ nè. Nó có giúp quý vị đắc vãng sanh được hay không? These Asians, they are so confused. Người Á Châu mình rất rất là mơ hồ. Cứ tham cái gì đâu không hiểu cái chuyện đại sự là mình cầu vãng sanh. And the big picture is whatever you do should be geared towards attain rebirth. Cái đại sự mình đó, mình tu pháp môn tịnh độ để mà đắc vãng sanh. Ngoài ra không có gì quan trọng hết. Nothing else matters. Agree? Bởi có bằng cớ vậy, there's no proof and that that it's gonna help you attain rebirth. And especially you wonder if you as a Buddhist, cái vị thấy không có bằng cớ mình đắc được vãng sanh nếu dùng cái pháp môn đó, nhất là quý vị suy nghĩ lại cho kỹ cho coi. Mình Phật pháp mình cả biết bao nhiêu tam vàng 4,000 pháp môn khác nhau để mà tu. We have 84,000 different dharma doors. Why do we need a five element? Mình sao mình cần cái ngũ hành để mà tu niệm Phật quý vị? It's not a Buddhist dharma. Không phải là cái pháp môn của nhà Phật mình. It's nonsense. And no one has the clarity of mind. Không gì lo theo phong trào làm nữa chứ không có. Thế là thích là làm vậy thôi chứ còn không hiểu là cái có cái trạch pháp nhiều. You fail to develop this dharma selecting eye. You just believe the first thing that you hear. Không có trạch pháp nhãn thì người ta nói gì mình tin ngay lập tức. Question, ai thắc mắc gì không? You feel good, so you like it. Quý vị thấy niệm Phật, thấy thích thú, bỗng nhiên tin. The big picture should be, if I do this, do I go? Can I attain rebirth this lifetime? Người mình phải khôn ngoan hơn. Mình làm những cái chuyện này. Mày hỏi ngay, bởi cái tụi Tây Phương nó không tin cái vãng sanh vì vậy. This is why the Westerners don't believe the Pure Land Dharma Door. They said, the big picture is go for rebirth. Okay? What proof do you have? Mình sẽ có bằng cớ. Phải nói có bằng cớ nhé. Yes, any questions? Nói là ở đây không có dạy cái phương pháp niệm Phật. It's called teaching without marks. Cái đó là dạy mà không có tướng dạy. Okay? But this place here is different in that our purpose is to help you enter the Buddha Resuscitation Samadhi or become enlightened. Cái chỗ này á, chúng tôi dạy cái vị niệm Phật á, để giúp cái vị đắc niệm Phật Nam Muội, hoặc là giúp cái vị đắc được vãng sanh, hoặc là đắc được giác ngộ. Otherwise, we'll be wasting our time. Nếu không, chúng tôi chỉ phí thời giờ chúng tôi thôi. Questions? Ai thắc mắc gì không? All right. Thầy Hiền Trì có muốn nói tiếp không? That master, xin chị continue.
Một cái, như ví dụ như tụi con, cái ngày nào giờ đó mình chết, thì trước khi chết mình cũng phải niệm A Nam Mô Di Đà Phật, mà trong cái nhất tâm, có trong cái định tâm mình, hay là phải làm pháp gì khác. Ví dụ tụi con đi về Việt Nam ở đâu không có thầy, và biết sắp chết rồi thì lúc đó mình cũng phải Nam Mô Di Đà Phật như các tổ dạy, hay làm cái gì khác nữa không?
So let's say when we're about to die, we know we're about to die. What are we supposed to do? Trước khi mình chết, mình làm cái gì bây giờ? Thì niệm Phật thôi. You recite the Buddha's name.
Mà lúc đó cái định lực mình nó khác, cho nên nó kết quả hơn. Khác những người không được.
Cái đó không thể, lúc đó không thể nào mà lo định lực nữa. Lúc đó mình chỉ hết sức, mình dốc tâm mình niệm Phật thôi. It's nothing you, when you're about to die, let's say the car coming crashing at you. You see that there is the bus, you know, going at you. Okay. Vì cái hàng cái vị thấy mình thấy cái xe bớt, cái xe lửa nó sắp nó tới, nó hút mình sắp chết tới nơi, mình nhúc nhích không được nữa. Thì chỉ còn một chuyện làm là niệm Phật thôi. All you have to do is recite the Buddha's name. That's all you have. Không biết trời, không biết Phật, không biết ai này, chỉ là chỉ còn một chuyện hồng danh niệm Phật thôi, hồng danh Phật thôi. All you have left is recite the Buddha's name. That's all you have.
Tôi nhớ có một lần đó, hồi đó tôi khoảng 26, 27 tuổi đó. Thì bên quân địch nó pháo vào cái chỗ chúng tôi ở. Đất đá văng đầy hết thì người ta chết. Thì lúc đó không ai dạy, tự nhiên quá sợ hãi. Tự động tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khoảng 10 phút sau nó ngưng thì không có bị gì hết á. Không có tự nhiên, cái phản ứng tự nhiên đâu, nó biết là không ai dạy, tự nhiên biết niệm. Cái trái đạn nó to cỡ này, nó dài vậy nè. Bắn vào hàng 20-30 trái, nó nổ văng như pháo vậy nè. Chặt ta đứt đầu rồi ruột chết. Đất đá văng đầy á. Thì lúc mình trong cái cảnh chết vậy, không còn nghĩ gì hơn là Nam Mô A Di Đà Phật. Mô như Đà Phật, Mô như Đà Phật.
So the question earlier, câu hỏi trước là sao tôi đã tu mấy năm mà tôi không được dạy hết. I've been here practicing with Phổ Chi for several years now. I still don't remember any instruction. Tu mấy năm mà không được thấy dạy được gì hết. Really? Thiệt sự như vậy hả? You made no progress in the last several years? Mấy năm trời không có tiến bộ vậy nữa.
Con thấy có tiếng, nhưng mà con ý con hỏi thầy là, lúc đó con làm cái gì?
You
lúc
made no progress in the last several years? Reciting the Buddha's name? No progress. Are you making progress? I'm asking you, it's a different question. Listen to the question. Have you made progress in reciting the Buddha's name? The purpose is to increase your samadhi power. Has it increased? No, he hasn't.
Con có ý kiến này là theo con thấy đó, con xuống chùa này tháng năm năm tới này là đủ 5 năm thì tôi thấy tôi rất mừng, tôi rất là tiến bộ. Tôi biết là hồi trước tôi ở trong cái nhóm người Diệu Nga đó, tôi muốn niệm Phật rất là ít thời gian niệm Phật, mình nghĩ cái chuyện gì đâu không à, mà bây giờ ở đây đó, nhất là mấy cái ngày nay hoặc là mấy tuần nay đó, khi tôi bước đi tự động tôi niệm Phật à, nó đâu nó kéo tới chứ mình không có tính, không phải khó khăn như hồi xưa, và cái tâm mình nó ít có nghĩ loạn xạ như hồi trước lắm. Tôi nghĩ đó là cái định tâm chứ cái gì. Thì tôi nghĩ cho cái chương trình huấn luyện của chùa này làm cho mình có cái phước, là mình muốn làm thì nhưng làm được, còn hồi trước mình không có đủ phước, mình làm không được, mình muốn niệm Phật mình niệm không được, nó cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ tới. Bây giờ như tôi xỏ dép tôi ra khỏi đây là tự động, đâu nó tới, mô gì là Phật trong cái não mình. Không muốn nó cũng tới, nó niệm.
He wants to relate to you his own personal experience. He's been here almost 5 years now, 4.5 years. And he noticed that he came down here from San Jose with Yuna's group. She's here tonight, participating in our 4G as well. And he noticed that over the years he's able to recite the Buddha's name better. There are fewer and fewer thoughts in between the Buddha's name. So he feels he's made some progress. Okay.
Giờ bây giờ là tôi sáng là thức dậy mà cũng không khuya đó. Mình tôi để đồng hồ là 2:40, 3:40 thức, 2 phút để mà rất rung chuẩn bị ra đây. Thì thường như là 90%, 95% tôi thức trước cái đồng hồ reo. Nó dễ dàng, hồi trước là đồng hồ reo không ngồi dậy nổi, không nghe luôn.
So you see, that's the nature of our Dhamma talks. Cái pháp như vậy đó. We allow you to ask any question and express your opinions. Chúng tôi cho phép quý vị hỏi bất cứ câu hỏi gì, có quyền phát biểu ý kiến của mình. It's not, you can say anything you want. You just like I can say anything I feel like. Giống như thầy cũng muốn nói, thầy nói. Okay? It's exchange your ideas. Mình nói để mình chia sẻ ý kiến với nhau, học hỏi với nhau. This girl here, she feels that she's she has serious doubts. You know, cái cô này, cô nói là tôi rồi 6-7 năm trời, tôi rất có nhiều cái nghi vấn mà tôi đừng được giải quyết, tôi không biết có tiến bộ là không, tôi niệm Phật không biết có lợi là không. Okay, she says, I've been here for several years and I'm not sure why I participate in 4G. I'm not sure I'm making progress and she doesn't know anything. Okay, then why are you still here? Yeah, ở đây làm cái gì? That's my answer. Why are you still here? Get out. Aren't you wasting your life? If you made no progress whatsoever, ma'am, why are you still here? Get out. That's my first advice to you. Thầy khuyên, thành thật mà khuyên, nếu con nghĩ là con không có tiến bộ, không có cái lợi gì hết, thì con ở đây tiếp làm cái gì? Con đi đi. You cannot convince me that you get no advantage whatsoever. Thầy không tin là cái cô này, cái miệng nói là tôi ở đây 7-8, 6-7 năm trời mà không có lời gì hết á. Nếu thực sự không có lời thì chắc cô này khùng tới nơi ở lại tiếp làm cái gì. If she really gets no benefit out of it, okay, she must be crazy or stupid to stick around. Okay? You should go check with a doctor. You crazy. Or you know, check your IQ. Okay? Thằng này khuyên cô này gặp bác sĩ đi, khám bệnh coi thử mình có điên là không, hoặc coi thử là mình có đủ thông minh là không. Okay? Right? That's all I can say. Thầy chỉ trả lời được như vậy thôi. If you really don't make progress, why are you still here?
Không tiến bộ ở đây tiếp làm cái gì? What's the use? Can you answer that? I ask you a question in return. Why are you still here? Is there any difference?
Hỏi ngược lại, khi thầy hỏi mà về cái tiến bộ, là cái đó là tiến bộ dựa trên cái niệm Phật hay dựa trên cái thiền? Thầy hỏi, thiền niệm Phật có khác gì không?
Any difference between meditation versus the Buddha reciting Buddha's name? Any difference, ma'am? What's the difference?
Let me tell you. Chan is Pure Land. Pure Land is Chan. Nói cho quý vị, dạy quý vị nghe. Thiền là niệm Phật. Niệm Phật là thiền. Why? Tại sao như vậy? Why? Let's take Chan is Pure Land. Mình nói thiền là niệm Phật. Why? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao thiền là niệm Phật? Tại sao nó thiền này thiệt sự là niệm Phật? Why do you say that Chan is actually Pure Land? Do they support each other? Master Chien Che, why is Chan Pure Land? Why are you so afraid of Pure Land? It's just Chan. Chan is Pure Land. Why? What does it mean? Chan is Pure Land. If I tell you, Chan is Pure Land, I look at her face, Chan is Pure Land. Look at you, Chan is Pure Land. Why? Tại sao như vậy? Why? Because? Rồi I'm telling you, thì dạy cái gì? Thì nói, thì dạy cái gì? Stop discriminating between Chan and Pure Land. Dạy cái gì là ngừng cái tâm phân biệt đi. Stop your discriminating mind. Chan and Pure Land is just the same. It's no difference. Khi mà quý vị ngừng lại cái tâm phân biệt đó, sẽ thấy cái thiền với tịnh độ chỉ là một thôi. Once you stop your discriminating mind, you will see that Chan is just Pure Land. That's what it means. Is it clear? You cannot see it the same because you don't understand Chan, you don't understand Pure Land. Quý vị không thấy nó giống nhau tại vì quý vị không hiểu được cái thiền, cũng như quý vị không hiểu được cái tình độ. Đó là một cái thầy nói cái việc để dẫn cái ông thầy đó. Ông thầy thiền trí thức mà hiểu đó, không còn phân biệt cái tình độ với thiền nữa. That's one more elimination process I'm teaching you tonight, in addition to the last night. A good know advisor who understands does not discriminate. He doesn't say, I am a Chan, I don't teach, I don't do Pure Land. Cái ông thầy mà hiểu, có trí huệ, không bao giờ nói, tôi là thiền thôi, tôi không phải là tịnh độ.
Hoặc cứ nói là tôi là tịnh độ, tôi không phải là thiền. Or conversely, they don't say, I'm pure land, I don't do chan. Because they only say that because they don't understand either. Những người có cái nói hoặc là tôi không phải thiền, tôi không phải là tịnh độ, thì cái người đó là chưa hiểu cái thiền, cũng chưa hiểu tịnh độ. That, cut them out. Những cái người như vậy, bỏ, không theo học. You're wasting your life. Phí cuộc đời của mình. Yes? You don't say, I only meditate, I don't do pure land. Đừng có nói là tôi chỉ thiền, tôi không do tịnh độ. You must be crazy. You drive your car on the freeway. Don't you have car insurance? Just in case. Quý vị lái xe trên xa lộ đó, quý vị có mua bảo hiểm xe là không? Để nhiều khi cái mà có tai nạn là không? Có không? You must be crazy if you drive without insurance. Mấy xe mà có bảo hiểm mà bị khùng tới nơi rồi. Right? That's what I mean. Chan is pure land. Meaning, if you practice chan, stop discriminating. Then you understand chan is just pure land. Quý vị, cái người mà tu thiền sinh đó, mà nói, quý vị tu thiền mà nói là, cứ nói là, nếu quý vị mà thiền tới nơi tới chỗ, ngừng lại cái tâm phân biệt, quý vị sẽ thấy cái thiền chỉ là tịnh độ thôi, không có khác gì hết. What about pure land is chan? Nói ngược lại, thiền nó chỉ là tịnh độ, nghĩa là sao? What does it mean? Pure land is chan. I explain to you very quickly. In one sentence, chan is pure land. Thầy mới giảng cái vị nghe cái đề tài rất là khó. This topic is very difficult. None of the masters explain this to you. Không có ông thầy nào giảng cái vị cái chuyện này hết. I've been biting my tongue, waiting for a master to teach it. Thầy đang đợi mấy ông đệ tử ngài Thiên Hoa giảng cái chuyện này để những thầy khác giảng cái chuyện này. Không ai chịu giảng hết đó. I'm waiting for the question. Đang đợi ta hỏi. So I solve half the equation for you with one sentence. I dạy giảng cái do cái câu giải cho quý vị. Giải quyết xong một nửa rồi. Thiền là tịnh. Xong rồi. Còn phần kia là sao? Tịnh là thiền hay sao? What about pure land is chan? How do you explain that? No, it takes more than one sentence. Trả lời một câu không được, phải nhiều câu hơn tí.
If you recite a Buddha's name,
cái vị niệm Phật,
you will go through all the states described by Chan in a Chan folklore.
Cái vị niệm Phật mà đúng đó, cái vị sẽ đi qua những cảnh giới mà bên nhà thiền ta nói. Đó là chứng nhìn quý vị thấy quý vị đang tiến bộ. That's a proof right there. You're making progress.
Mọi người tịnh độ, mấy ông sư tịnh độ mà giả mà không nói cái vị chuyện đó, tại vì họ không có tu tịnh độ tới nơi tới chốn, thì không thấy được cái quá trình đó.
The reason that the Pure Land Masters don't explain it to you that way, because when they practice the Pure Land Dharma door, they have not been making progress. That's why they cannot see the progression that are clearly described in a Chan school.
Cái người sư tịnh độ mà tu niệm Phật đó sẽ thấy những cảnh giới mà nhà thiền đã giải quyết rồi, đã mô tả rồi. Vì vậy, cái vị niệm Phật là phải đi qua những cảnh giới nhà thiền, không thể nào thoát được.
In other words, when you recite Namo Amitabha, 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 you will go through all the chan states.
Tất cả những cảnh giới thiền quý vị sẽ qua hết, nếu quý vị niệm Phật.
That is why you recite Buddha's name is meditation.
Vì vậy, cái vị niệm Phật là đang thiền.
Is it clear? Tinh nó tụng mà. Ý điện gì?
Đâu chỉ là ý cơ. Đâu chỉ là ý cơ. Mấy yếu, mấy yếu ơ, ơ cơ. Ý cơ. Mấy yếu ơ. So the question you should ask is not that, her question. The question you should ask is this. Nói câu hỏi quý vị nên hỏi đó. Nếu mà nói thiền là tỉnh đó. If you say that Pure Land is just chan, and you cannot ask this question because you don't know what it is. Cái hỏi được tại vì không hiểu mình hỏi cái gì hết. Then why do we need to attain the Buddha recitation samadhi? Thành cái niệm Phật tam muội là cái gì? Why do we need it? Why do we shoot for it? Không ai giảng cái chuyện này hết. No one explains about this because they don't understand. Họ không ai giảng cái chuyện này tại vì họ không có hiểu. Nó quanh nó co thì beat around the bush. They don't dare address the question. I'm waiting for idiot to ask me questions like that so that I can clarify it. Phải đợi những cái đứa ngốc á. Nó hỏi những câu ngốc như vậy mình mới giảng cho nó biết. Tại nó ngốc mà nhắm lòi cái ngốc ra. Because these stupid people, they dare reveal their stupidity. Therefore, it's a good chance for everyone to learn. Why do we go and shoot for Buddha recitation samadhi? Tại sao bên tịnh độ mình nhắm cái niệm Phật tam muội làm cái gì? Huh? Why? Không phải. He says if you enter the Buddha's residence of samadhi, you can see your nature. My answer is no, it's incorrect. Yes. See, we going over time again. Năm này cũng giải thêm này, mình tính giảng tiếng hồ, an hour and a half later, we still not done yet. Tưởng giảng tiếng là xong rồi đâu, tiếng rưỡi vẫn chưa xong như thế.
Thì con, theo con thấy có chỗ nói là niệm Phật tam muội đó nó giải quyết tất cả các phiền não, trong khi những cái thiền, cái định của thiền đó nó một số phiền não mà một số khác không được. Còn cái niệm Phật tam muội là nó giải quyết hết những cái phiền não của chúng sanh mình có, nó trùm qua hết luôn.
The reason we practice Pure Land, lý do chúng ta tu tịnh độ tông đó, okay, là một chỉ một phương pháp thiền thôi. It is but a chan dharma door. Cái niệm Phật chỉ là một pháp môn thiền thôi. The chan dharma door. Nó khác vậy. Nó chỉ là một cái phương pháp thiền. Let me repeat. Pure Land practices. Reciting Buddha's name. Reciting rebirth mantra. Cái vị niệm Phật. Cái niệm. Cái vãng sanh thần chủ. He recites sutras. Cái vị tụng kinh bên tịnh độ. Nó chỉ là thiền thôi. They all chan dharma doors. That's part of 84,000 dharma doors in Buddhism.
nó bao gồm trong cái 84,000 pháp môn của nhà Phật mình. Okay, is it clear? It's all part of 84,000 Dharma doors we have in Buddhism. But why do we emphasize the Buddha recitation samadhi? Tại sao mình chú trọng nhấn mạnh cái niệm Phật tam muội làm cái gì? It's because
được giảng sanh thành Phật.
Because low roots low level people cannot become enlightened, and that is why that's how they can get out of wheel incarnation.
Những cái người mà căn cơ chưa đủ đó, không được gọi là thượng căn đó, thì họ không thể nào giác ngộ được. The low root level, they cannot become enlightened. And therefore, okay, they should aim for themselves to attain this Buddha recitation. Thì cái người mà người gọi là hạ căn đó, người ta vẫn có thể nhập được cái niệm Phật tam muội như thường. Low root level can enter this samadhi called Buddha recitation samadhi. And because of that, they get out of the wheel and go over the Amitabha Buddha, where they learn how to become enlightened. Tại vì cái người hạ căn đó không đủ phước để mà đắc giác ngộ kiếp này, thành nên chạy qua bên ngài A Di Đà Phật đó để ngài A Di Đà Phật dạy cho quý vị đắc đạo kiếp sau. That's why. Nói cách trắng trợn hơn, bình thường làm gì không được. In Chan school, we don't have that. Chan school, very the way is delineated. Cái thiền tông đó, nó khác tình độ tông ở chỗ. Thiền tông là cái vị thiền là phải đắc giác ngộ. Cái mục tiêu đắc giác ngộ thôi. We don't settle anything less. Cái thiền tông chỉ là mình chỉ là đắc giác ngộ thôi. Cái gì thấp hơn mình cũng thèm. Người ta giàu như vậy. That's how blessed these people are, Sean. They said, I practice Chan because I'm going to be enlightened. I don't care. I give up my family, I give up my wife, I give up my mother so that I become enlightened. Tôi bỏ mẹ tôi bỏ cha tôi bỏ con tôi bỏ gia đình tôi bỏ tổ tiên tôi để tôi đắc giác. That's what they do. These people are blessed. Những người này phước, dễ sợ lắm. Nó bỏ hết. They give up everything. Để mà đắc giác ngộ. In order to become enlightened. And that's what it takes. Phải như vậy mới đắc giác ngộ được, thưa quý vị, đừng có tưởng bỡ. Don't think that you can become enlightened and be rich at the same time. Đừng có nghĩ là mình có tiền mình có thể đắc giác ngộ được. It doesn't work. Okay? Phải dám bỏ như vậy. They're not attached to money, they're not attached to their wife, không có chấp vào cái tiền, không chấp vào vợ, chấp vào con. They're not attached to their children, they're not attached to their mother. They don't get attached. See, the old woman is happy. Oh, nun's so happy. He's like, my God, he's describing me. Sư cô mừng như sao nó đúng là cái cảnh giới của tôi. Tôi bỏ hết để mà tôi đắc giác ngộ. I give up everything and become enlightened. Yes. Yes. Absolutely. Câu hỏi là mình có thể đắc niệm Phật tam muội mà giàu được không? Cùng lúc được không? Can you become? Can you re-enter the Buddha recitation samadhi and be rich as well? I said the answer is yes. What proof do we have? Có bằng cơ không? Of course there is. Đương nhiên có bằng cơ. Because rich people are definitely able to enter Buddha recitation samadhi because it's a low level. Người giàu mà nhập cái niệm Phật tam muội đâu phải là khó. It's not that hard. I'll give you a tip. Thầy cho quý vị cái ví dụ. Let's say you are Jeff Bezos, who is the richest man in the earth right now. Or Putin. Ví dụ, bây giờ cái vị mà người giàu nhất. Okay.
That's not a lot of blessings. Cái đó có phước bao nhiêu đâu. It's not a lot of blessings. Cái phước đó đó, nếu quý vị làm giàu như cái thế quả thế gian này, nó có bao nhiêu đâu. It's not that many blessings. It takes more blessings for you to enter the Buddhist tradition samadhi than being rich, the richest man on earth. Quý vị biết không? Cái phước mà quý vị cần có để mà nhập cái niệm Phật tám muội nó còn nhiều hơn cái phước làm giàu, giàu nhất cái thế gian này. Many more blessings. See? That's why once you enter, if you're able to enter the Buddha realization samadhi, becoming rich is no big deal. You have the blessings already. But why would you? It's a waste of blessings. Một khi mà quý vị có đủ phước nhập niệm Phật tam muội thì thầy hỏi quý vị làm giàu làm cái gì? Mình đi dành phước nhé. Mình quan khi phẩm vị mình cao hơn tội phí ở đây làm gì? Wouldn't you want to save all the blessings and go and have high rebirth grade and spend money on you know building a hospital? Does it make sense? Questions, ai thắc mắc gì không? I feel ashamed of myself. Thầy rất là hổ thẹn. These are the things I wanted to say for a long time, 12 years ago. Đây những cái lời nói tối hôm nay thầy muốn nói đã cách đây 12 năm rồi. But no one practicing chan, no one practicing feeling. Mà không ai tu thiền, không ai tu tịnh độ hết á. Thành nhắm nói, I didn't dare say anything. And I feel ashamed because they hổ thẹn is because my master's dharma, my master's chan dharma, my master's pure land dharma. Hổ thẹn tại sao? Tại vì cái pháp thiền của ân sư của thầy ngoài tiếng Hoa đó, cái pháp tịnh độ của ân sư của thầy, okay. Là nó như vậy mà không dám nói. It's just what I just talked about today is his dharma right there. He explained it already. Đã giảng rồi. Mà học trò ổng không hiểu. I dare say these things because from my limited understanding, he explained it in a broader view. Thầy nói như vậy tại thầy biết rằng cái pháp môn tịnh độ ngài Thiện Hóa giảng đó nó rộng hơn, nó bao gồm những cái pháp này trong thầy mới nói ngày hôm nay nữa. It's much broader, much deeper than what I just told you today. Nó còn cao siêu hơn cái gì mà thầy nói cái gì nữa. It's a lot more, nó còn nhiều lắm mà không ai nói được, không ai giảng cái chuyện này. None of his disciples explained this, including me, until tonight. Tối nay thì mình có cơ hội nói cho quý vị nghe. Ông giảng được đứng nó một câu nha. The way he explained feeling dharma, you know, he just said one single sentence. You get it? Tough luck. You don't get it? Big deal. Ta dạy mà không có tướng. He's teaching Pure Land, he's teaching Chan, and there's no mark of teaching Chan, no mark of teaching Pure Land. Dạy thiền mà không có lộ cái tướng dạy thiền, dạy tịnh độ mà không có lộ cái tướng tịnh độ, tâm tụi nó không thấy được. That's why they can't see it. Dạy mà không có lộ tướng dạy, sao nó hiểu được? They teach, he taught, and yet he doesn't say, hey, I'm about to teach you Pure Land Dharma door. Thầy, lúc Ngài tôi nói giảng Pháp, Ngài nói là,
Ngài đâu có nó báo trước cho mình nghe đâu, là này tụi bây này chú ý cái tao sắp dạy cái pháp tịnh độ đấy nghe. Nó nói anh khơi khơi à. He explains sutras and then he dropped one sentence. Như giảng kinh đó, nói giảng thao thao bất tuyệt bộ nhưng thả một cái cây về một cái câu về pháp môn tịnh độ. Học trò nó không chú, nó nghe nó không chú ý sao nó biết được. That's why us disciples of his listen to sutra lectures and we have no way of catching these seemingly out of place statements. Thầy nghe giảng kinh nhiều khi có những câu thấy một cái câu cô sư cô Hương Độ biết không, thấy câu mình nói ủa nó có liên quan tới cái này, chỗ này mà đang dạy về cái pháp môn dạy giảng kinh khiếp luôn. I mean, my master is a genius. It's incredible, man. No wonder as his disciples we can't catch everything he taught us. Thành cái đệ tử của ngài Tiên Hóa cỡ như thầy là thấp lè tè rồi, làm sao mà hiểu hết tất cả những cái hàm ý trong đó được. Mà khi mà nghe kỹ rồi mới thấy té ra ông đã giảng rồi. And once you understand, say, oh wow, he said that already. Ông đã nói rồi mà mình không muốn để ý. Thằng các bác nghe không? Nghe mà ông thầy giảng tầm bậy á, là mấy cái chủng tử tầm bậy nó trong đầu mình á. Không có tình độ, không có ai về đạo Phật đó là chết đó. Ok? Ông sư nó nói đó. Nói là không có tình độ đâu, không có niệm Phật, không có chuyện vãng sanh đâu, không có chuyện ai về đạo Phật đâu. Mấy ông sư nó tiểu thư tin mấy cái đó là chết với họ đó. Nó kẹt trong cái vòng luân hồi nữa đó. Ông sư mà dám nói như vậy là ông sư chưa hiểu thiền luôn nữa. Nghe dám nói những câu như vậy. Thiền rồi mới thấy là thiền này không khác gì tình độ hết. Mới là hiểu thiền tới nơi tới chốn. Còn mấy người mà dám nói là thiền không phải là tình độ, tình độ không phải là thiền, mấy người đó là sư tầm bậy rồi. Ok. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Thiền thì muốn nói gì nữa?
Dạ không. Tôi thêm một cái nữa là hồi nãy thầy nhắc cái ngày Vĩnh Minh đó. Là một thiền sư đắc đạo mà hình như là ngài đắc pháp với một cái người đệ tử của Tổ Huệ Năng đó, dòng chánh đó. Nhưng mà một ngày ngày niệm Phật á 100.000 tiếng Nam Mô Di Đà Phật đó, là 1.000 sau 108 của mình đó. Mỗi ngày mỗi đêm vậy, trong khi mình niệm có mấy chục tiếng mà cho đủ rồi, mấy chục tiếng Nam Mô Di Đà Phật mình cho đủ rồi mà mình đòi giảng sanh. Vì thấy như thầy nói nãy mình thấy mình mê tín không? Ngài là tổ rồi, đắc đạo thiền rồi đó mà Ai Di Đà Phật tái sanh đó, mà niệm một ngày 100.000 Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật.
Tại vì pháp môn niệm Phật là một trong những pháp môn cao nhất trong nhà Phật, pháp môn thiền cao nhất nhà Phật đó, là niệm Phật. Vì vậy đó, cái người ta chưa hiểu thôi, thành ra cái tu thiền nó chưa hiểu, thành ra nó không biết cái pháp môn niệm Phật nó quan trọng đến chừng nào. Thầy có biết không? Khi mà thấy thầy mà tên cao rồi mà không có niệm Phật là thầy chết. Không nói nhiều vô ích. Ok, we stop here tonight. Thank you very much. Dừng lại đây.
Cảm ơn. Kính chào quý vị.
Ủa? Kim chuyện ha? Kim chuyện.
Con muốn nghe nữa, thầy nghỉ sớm quá.
He says, why do we end so early? I want to hear some more. Bởi vậy, lòng tham vô đại. The only reason she wanted to listen some more, hear some more, because her son is not here yet. That's all. Muốn nghe tiếp là tại vì con nó bận, nó chưa tới rước vậy thôi, chứ không phải là muốn học gì đâu.
Hôm nay thầy giảng mấy cái chi tiết đó hay. Nào giờ tụi con đâu có biết mấy cái chi tiết đó đâu.
Thầy hỏi mà thầy giảng được.